mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời
trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn thảo luận với ông bà, anh chị em một câu kinh thánh rất là đặc biệt. Tôi chưa đề cập đến để học bao giờ, và tôi nghĩ rằng có nhiều người đang lắng nghe tôi đây thì có lẽ cũng chưa để ý đến. Nhưng mà câu kinh thánh này rất hay, đó là: rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đây là một câu kinh thánh do tác giả là ông Mark đã ghi lại, Marco hay là ông Mark đã ghi chép lại rằng không ai dám hỏi Ngài nữa. Đây là một điều rất là lý thú, là khi Chúa Giêsu còn ở thế gian này thì Ngài hỏi nhiều lắm. Và người ta cũng hỏi Ngài nhiều lắm. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì không ai dám hỏi Ngài nữa. Điều này có nghĩa gì? Và đây cũng là điều mà tôi muốn thảo luận với ông bà anh chị em. Hy vọng là ông bà anh chị em sẽ để ý, sẽ lắng nghe và tìm được cái lý do tại sao mà người ta không ai dám hỏi Chúa Giêsu nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều câu hỏi mà ngày hôm nay người ta đang đặt ra với đạo của Chúa, cả Công giáo lẫn Tin Lành. những người tin Chúa Giêsu từ Âu Châu cho đến Mỹ Châu rằng tại sao họ đặt câu hỏi với Chúa đó, tại sao thế gian này khổ quá, tại sao có chiến tranh, rồi tại sao mà có cái tình trạng giống như là diệt chủng, rồi tại sao lại có những cái COVID hay là những dịch lệ xảy ra trên thế giới, tại sao và tại sao. Thưa các bạn, anh chị em cũng có một câu hỏi tại sao hay là như thế nào về đời này lẫn đời sau, mà trong Chúa Giêsu đã đối diện với vấn đề này. Nhất là người Do Thái thì có những người ở trong nước Do Thái, trong đạo Do Thái, nhưng mà nó cũng chia ra những cái nhóm, chẳng hạn như nhóm người Pharisee thì tin có Chúa, tin có thiên sứ, tin có sự sống lại. Nhưng người Sadducee cũng là những người lãnh đạo Do Thái giáo từ bây giờ, không tin thiên sứ, không tin sự sống lại. Và họ đem cái câu hỏi này đặt ra với Chúa Giêsu, và họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ cho họ câu trả lời và muốn chất vấn Chúa Giêsu để xem thử Chúa có biết và Chúa có trả lời cho nó có đúng hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ lần lượt để cùng suy nghĩ hôm nay. Rất là thích thú. Bây giờ tôi đọc để ông bạn chiêm nghe trong đoạn 12 của sách Mác. Bắt đầu từ câu 13, chúng ta thấy có vấn đề đặt ra những câu hỏi. Kế đó, người ta sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Chúa Giêsu trong lời nói. Vậy mấy người ấy đến thưa: "Thưa Ngài rằng, lại Thầy, chúng tôi biết Thầy là một người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar, tức là vua La Mã, hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Xin trả lời." Nhưng Chúa Giêsu biết sự giả hình của họ thì phán rằng: "Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng denier." Đây là cái đơn vị tiền bạc giống như một đô la vậy đó. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: "Hình và hiệu này của ai?" Họ trả lời rằng: "Của Caesar." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời." Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi đặt câu hỏi giả sử như ngày hôm nay, những người ở Mỹ thì đều biết câu trả lời: chúng ta có nên nộp thuế hay không? Ngày xưa là thời của Chúa Giêsu thì người La Mã chiếm người Do Thái và bắt người Do Thái phải nộp thuế, thuế đủ thứ thuế. Và người ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện và người ta muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Để Chúa trả lời như thế nào thì họ dựa vào câu trả lời của Chúa Giêsu mà tố cáo. Bề nào cũng tố cáo được, có nên nộp thuế hay không, thì người ta nói Chúa là ủng hộ chính quyền đế quốc La Mã, và nếu không thì họ ghép Chúa vào tội chính trị là không có nộp thuế cho chính quyền. Nhưng mà Chúa Giêsu thì nhân cái cơ hội này Ngài đặt câu hỏi như vậy. Anh nghe nên nhớ như thế này là bổn phận của người công dân mà đã nhận được cái sự bảo vệ hay là sự gìn giữ hay là những cái quyền lợi của một người công dân thì cứ trả lại hay là cứ đóng góp theo cái bình thường của một người dân trong xã hội. Tuy nhiên đừng quên rằng hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị em, trong đời sống của mỗi người chúng ta, dù là người Việt ở Mỹ hay là ở Việt Nam, chúng ta có mắc nợ Đức Chúa Trời cái gì không? Tôi nghĩ rằng hầu hết, ngay đời sống của chúng ta, ngay cả cái nhìn của chúng ta, cái lỗ tai của chúng ta, con mắt, hơi thở của chúng ta, cả cơ thể của chúng ta, tất cả đều là nhờ Chúa cả. Nhờ Chúa chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này. và nhờ Chúa từng cái mái tóc, mỗi lần mà tôi nhìn mái tóc bạc tôi thấy rằng Chúa cũng đã đếm cả rồi, rất là cảm ơn Chúa. Tuy nhiên thưa quý bà anh chị em, có những người tin, có những người không tin, có những người chỉ muốn trả thuế cho Caesar mà không trả gì cho Đức Chúa Trời cả. Cho nên chúng ta lại thấy một câu hỏi nữa. Các người Sadducee là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, không có đời sau, chết là hết, không có sự sống lại. Họ đến gần mà hỏi Chúa, thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không có con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em của mình. Đây là một cái luật mà ngày nay không có còn, nó rất là kỳ khôi, nhưng mà người ta vẫn xã hội từ bây giờ chấp nhận như vậy. Và có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không có con, người thứ hai lấy vợ quá ấy sau chết cũng không có con, rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại, sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ của ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Câu hỏi khó phải không, ông bà anh chị em ơi? Ngày hôm nay người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Chúa Giêsu, cho đạo của Chúa, và họ khước từ. Họ tưởng rằng họ đã tìm được câu trả lời. Bây giờ chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói. Đức Giêsu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời sao? Các ngươi lầm, các ngươi không hiểu, lầm mà không hiểu. Vì đến lúc người ta từ cái chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó như thiên sứ ở trên trời vậy. Còn những kẻ chết mà sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Chúa phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Các ngươi há chẳng chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật các ngươi lầm to. Ông bà anh chị em ơi, sự hiểu biết của con người có giới hạn, và họ cứ tưởng là họ biết như vậy là đủ rồi, nhưng mà hầu hết đều sai lầm, nhất là những câu trả lời về Đức Chúa Trời, về đời sau, về quyền phép của Chúa, thậm chí là về Kinh Thánh ngay trước mặt chúng ta. Nhiều người không thèm đọc Kinh Thánh, cho nên tưởng rằng với sự khôn ngoan của mình đã tìm được câu trả lời. Câu trả lời có người tìm được trong tôn giáo, trong luật pháp, trong giáo dục, trong cả cái điều mà người ta gọi là khoa học, vân vân, ở nhà trường, ở gia đình. Ông bạn chị em ơi, chúng ta đang sống và chúng ta đã học được rất nhiều câu trả lời, nhưng mà có những câu trả lời mà chưa chúng ta chưa biết, bởi vì nó chưa có xảy đến. Tuy nhiên cũng có những người nhận thức được rằng bất cứ câu hỏi nào của mình cũng đều Chúa trả lời được, bởi vì Chúa biết hết. Chúa từ trời xuống, Ngài cho chúng ta biết hết về tương lai, về những gì đã xảy ra trong đời sống và những gì Chúa sẽ thực hiện trong đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tiếp tục nghe lời của Chúa. Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sadducee biện luận với nhau, biết Đức Giêsu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Người Do Thái tin tưởng nơi 10 điều răn, và 10 điều răn được Chúa tóm gọn trong 2 điều. Và Chúa trả lời: Này là điều thứ nhất, ở Israel hãy nghe, Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Đó là một cái tuyên ngôn của người Do Thái mà mỗi ngày 3 lần, từ người cha, người mẹ, người con đều phải đọc, mỗi ngày đọc 3 lần điều mà người ta gọi là Shema. Shema có nghĩa là hãy nghe. Và Chúa Giêsu nói rằng, này, hỡi Israel, hãy nghe. Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Đó là điều Chúa truyền và Ngài dạy. Vấn đề này người Do Thái họ rất là tin tưởng, bởi vì tổ phụ là Abraham, Isaac và Jacob đã phát hiện Đức Chúa Trời có một và Đức Chúa Trời có thật. Cho nên đây là điều giống như cái kinh nhật tụng của người Do Thái. Và kèm theo với cái lời dạy này thì có một cái lời khuyên: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều răn thứ hai: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thưa các bạn, anh chị em ngày hôm nay, dù là có tôn giáo hay không, dù theo đạo Chúa hay là không theo đạo Chúa, thì đây vẫn là một cái lệnh truyền của chính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, truyền cho loài người của chúng ta. Hai điều quan trọng nhất đó là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật. Và điều răn thứ hai là hãy yêu kẻ lân cận như yêu mình. Chúng ta yêu người khác cũng có nghĩa là yêu Chúa, mà yêu Chúa thì phải yêu thương người khác. Cho nên thầy thông giáo này, khi nghe Chúa trả lời như vậy thì nó phù hợp với niềm tin của ông, mà nó phù hợp với cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Đến nỗi ông tuyên bố rằng, thầy nói phải và hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác. Đây là một câu trả lời rất là khôn ngoan. Chỉ có một Đức Chúa Trời, không có một Chúa nào khác, không có một thần nào khác, không có ai chúng ta có thể gọi là Đức Chúa Trời hay là đấng tạo hóa. Chỉ có một Đức Chúa Trời. Thật phải hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa và yêu cái năng cận như mình. Ấy là lớn hơn mọi lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Người Do Thái là người rất là sùng đạo, họ dâng của lễ, thậm chí là một phần mười, từ cái rau cho đến cái củ đến lúa, họ dâng, họ để dành ra một phần mười để dâng cho Chúa và làm công việc Chúa. Nhưng mà cái người thầy thông giáo nói rằng, nếu mà mình giữ cái điều luật của Chúa, giữ cái Shema, cái mạng lệnh của Chúa, yêu mến Chúa đó, thì nó còn hơn hẳn tất cả những cái lễ vật mà chúng ta dâng lên. Đức Chúa Trời muốn cái lòng của chúng ta hơn là của chúng ta. Và Chúa Giêsu thấy câu trả lời đó như người khôn. Nhưng mà anh chị em ngày hôm nay, Đức Chúa Trời muốn phân biệt người khôn và người dại. Chúa nói rằng người khôn là nghe lời của Chúa và làm theo lời Chúa. Đó là người khôn. Người khôn giống như người xây nhà, xây gia đình, xây chủng tộc của mình trên vần đá. Dù có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà đó sẽ không có sập, vì được xây dựng trên nền tảng vững chắc, nền tảng của chân lý, của sự thật. Đức Chúa Trời muốn loài người của chúng ta, dù mưa sa, nước chảy, gió lay sẽ xảy đến, chúng ta vẫn luôn luôn đứng vững nếu chúng ta xây dựng nền tảng đức tin của mình, của gia đình mình, ngay cả của hội thánh mình, của dân tộc mình, trên vần đá của mọi thời đại là Chúa Christ Jesus. Và đó là điều Chúa muốn truyền chúng ta, và để thể hiện ra cái lòng tin của chúng ta Đức Chúa Trời thì Ngài cũng theo dõi để chúng ta thấy. Chính Chúa Jesus nói rằng ai tiếp ta là tiếp Chúa đã đấng đã sai ta, ai tiếp các ngươi như là một môn đồ của Chúa thì sẽ được phần thưởng của môn đồ, hay là tiếp các ngươi như một người truyền giáo thì sẽ được phần thưởng của một người truyền giáo, tiếp các ngươi như một người ban cho, các ngươi sẽ trở thành những người được thưởng, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Nếu mọi người tiếp nhận như một người đi tìm ơn phước thì sẽ nhận được ơn phước. Tôi thấy có rất nhiều bài học, và hiện nay thì mỗi ngày buổi sáng tôi chia sẻ là bài học ứng dụng lời Chúa, và buổi tối thì bài học được phước, được cứu và được phước, được cứu. Nhiều người muốn được phước mà không muốn được cứu. Chúa cứu trước rồi Chúa ban phước. Và đây chính là bài học mà Chúa Giêsu tuyên bố rằng ngươi chẳng xa nước Đức Chúa Trời đâu. Ông bạn chị em ơi, nước Đức Chúa Trời là nước mà Chúa Giêsu là vua trên muôn chúa, vua chúa trên muôn chúa, ngài đến thế gian để khởi lập nước của Đức Chúa Trời. Và đọc Kinh Thánh thấy sự thành lập hội thánh của Chúa khắp mọi nơi, chúng ta nhìn thấy nước của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta người Việt Nam dù tha hương trong nước đều trở thành công dân của nước trời. Đối với cái người mà biết rõ lời của Chúa và tin tưởng lời của Chúa thì Chúa nói rằng người chẳng xa nước Đức Chúa Trời đâu. Tôi ước ao những người nghe tôi hôm nay cũng như những người đang tìm kiếm nước Đức Chúa Trời sẽ không cách xa nước Đức Chúa Trời, mà không phải chỉ ở bên ngoài, sẽ ở bên trong, giống như một cái nhánh ở trong cái cây. Chúa Giêsu là cây, là gốc, chúng ta là nhánh. Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là thân thể. Chúa Giêsu là chủ, chúng ta là tớ. Ngài là thầy, chúng ta là trò. Ngài là cha, chúng ta là con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu ông bà anh chị em biết chắc mình không xa nước Chúa Trời, biết chắc chắn mình được vào nước Chúa Trời thì không cần phải hỏi gì nữa. Chúng ta nói rồi, không ai dám hỏi ngài nữa. Rồi không ai dám hỏi ngài nữa. Thưa ông bà anh chị em, tôi hy vọng ông bà anh chị em sẽ để ý đến câu chuyện mà chúng ta đề cập đến hôm nay, và xin tiếp tục theo dõi để chúng ta có thể nghe lời Chúa, ứng dụng lời Chúa cho cuộc đời hàng ngày của mỗi chúng ta. Amen.
Hãy subscribe. cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi.